đặt tiếp.
Đến khi Phật nhập Niết Bàn,
riêng về phần kinh thì giao cho Ngài A Nan, Ngài A Nan tuyên đọc lại các bạn. Về luật thì tổ Ubali, còn về kinh ấy, thì riêng này, Ngài A Nan nói lại. Thế nhưng người ta có một mối ngờ làm sao? Thì cái mối ngờ ấy giải quyết bằng cách nào? Bởi vì khi Ngài A Nan làm thị giả, Ngài có đặt cái điều kiện làm sao? Cái kinh mà hồi nhỏ Ngài chưa được nghe, thì bây giờ xin Phật nói lại. Vì vậy Phật có giảng lại cho Ngài A Nan tất cả những các kinh Phật đã nói. Vì thế cho nên Ngài A Nan có thể đứng vào cái việc kết tập này được. Bởi vì Ngài A Nan thật ra là đã được nghe từ Phật nói, chứ không phải nghe lại ai nói cả, phải không? Cho nên từ đầu đến đuôi Ngài A Nan đều có học Phật đầy đủ, mà chính Phật nói cho Ngài A Nan nghe. Chúng ta tin tất cả những các kinh mà kinh mà chúng ta học bây giờ đều là do Ngài A Nan đã nhớ lại những lời của Phật và tuyên lại cho chúng ta học. Ngài A Nan một đời mà Ngài đã được cái gọi là Đa Văn Đà La Ni rồi, cho nên nghe cái gì chỉ qua tai một lần thôi là nhớ trọn đời, không bao giờ quên. Một đời Ngài học Phật, nghe Phật giảng, mà nghe đến đâu nhớ đến đấy, chứ không phải như chúng ta mà nghe rồi quên đâu. Thế vậy mà Ngài không chứng A-la-hán, Ngài không chứng được A-la-hán. Mà rồi thì chỉ công phu có một đêm thôi, cái công phu an định chuyên quay trở về mình một đêm thôi thì Ngài chứng quả liền. Thì chúng ta cũng hiểu là cái công phu nghe của Ngài cũng không phải là vô dụng. Thế nhưng mà cái kết quả là phải an định cái tinh thần, quay trở về mình, thì có một đêm thôi là Ngài chứng ngay A-la-hán. Thì tại sao thế? Tại sao nghe cả một đời mà nghe không phải là người khác nghe, mà nghe đến đâu quên đến đấy, nghe đến đâu nhớ đến đấy, nghe giỏi như ông A-na, mà nghe ai nói? Đích Phật nói, đích từ miệng Phật nói, chứ không phải là ông thầy gà mờ nào mà bảo rằng tại vì ông thầy dốt mà thành mình kém. Đấy. Nghe là nghe đích từ miệng Phật nói, mà Ngài nghe tới đâu Ngài nhớ tới đấy, nhưng không chứng quả, mà chỉ có một đêm thôi là chứng quả liền, chứng quả thánh liền. Tại sao thế? Chứng A-la-hán tức là gọi là được lậu tận minh. Chứng A-la-hán tức là sạch luân hồi. Mà làm sao gọi là sạch luân hồi? Bởi vì không còn một tơ hào phiền não nào nữa. Không còn một tơ hào nào nữa thì mới chứng quả A-la-hán, thì gọi là chứng quả A-la-hán. Hoàn toàn sạch thanh tịnh, chỉ còn có cái tánh vô sanh thôi. Không có một điểm vọng tâm vọng tập nào nữa. Ngài chỉ còn có cái tánh, thì còn cái tánh vô sanh, không có những các cái mống niệm phiền não nữa. Thì như thế gọi là lậu tận minh. Minh tức là sáng, một cái loại sáng suốt, nó khiến cho không còn một cái hữu lậu nào cả, gọi là lậu tận, tận hết, tận sạch, không còn một tị hữu lậu nào, nghĩa là không còn một tơ hào phiền não nào nữa. Thế thì cái này gọi là lậu tận minh. Minh là cái sáng suốt. Ngài chứng được cái sáng suốt ấy thì gọi là chứng A-la-hán. Như thế nghĩa là Ngài phải quét sạch cái vô minh. Cái vô minh nó sạch hết thì cái minh nó mới lộ ra, ngài mới được cái lậu tận minh này. Thì minh là cái thứ sáng suốt, cái loại sáng suốt sạch hết, không còn một tơ hào phiền não nào cả. Thì phải được cái loại sáng suốt này ấy, thì mới sạch được. Chứ còn như chúng mình tu tập thế này, hôm nay đã hết, mai nó lại ra. Còn đằng này được cái loại sáng suốt này, cũng như cái ánh sáng mà đã dọi vào thì cái tối tâm nó phải tan hết. Thế phải được cái lậu tận minh này. Thế thì đấy, cái đêm này, một đêm ngài soi về mình, quét sạch được cái vô minh, thì cái minh, cái lậu tận minh này nó hiển lộ. Cái này chúng ta cũng có, ai cũng có hết. Nhưng mà chỉ có khi nào có cái công phu quét sạch những cái vô minh thì những cái minh này nó mới hiện lên. Chúng ta có lậu tận minh là cái cuối cùng. Còn trước thì mới chứng mới tu thì được thiên nhãn minh, túc mệnh minh. Thế rồi về sau cuối cùng được cái lậu tận minh này. Được cái minh này tức là được cái bừng sáng, coi như bao nhiêu cái vô minh nó tan hết. Thế thì mới chứng quả A-la-hán. Vì vậy cái này phải có cái công tu xoay về mình. Chứ còn từ trước tới đây ngài nghe, cho nên ở đây ngài Quảng Trí ngài nói là ngài cứ thâu những cái ở ngoài vào, cứ đắp, cứ thâu vào thôi, chứ không có cái tỉnh ra. Mà chứng quả thánh ấy, là trở về cái chân tánh của mình thì mới có quả thánh, chứ không thể tìm ở đâu ở bên ngoài mà ta được cả. Cho nên không ai đem những cái này cho mình, dù là chính ông Phật giảng cho ngài A Nan cũng không thể cho ngài A Nan cái quả vị này được, nếu ngài A Nan không có cái công phu thực tập để tẩy sạch cái vô minh. Thì đây, ở đây là các ngài mang chuyện ngài A Nan, mà cũng chính yếu là muốn để nhắc cho chúng ta. Đã đành chúng ta phải học, không học thì biết đường nào mà tu. Nhưng mà đừng, không thể cầu ở cái học mà giải thoát được, mà phải cầu ở cái siêng năng tinh tấn giác tỉnh của mình, cái công phu thực tập những lời Phật dạy, không cần phải ông thầy, nghĩa là cái tâm của mình nó tự có cái sáng của nó. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ là phải nhờ cả hai. Dĩ nhiên chúng ta thấy là phải thấy bằng con mắt của mình, nhưng mà phải có đèn ở bên ngoài. Bây giờ nếu mà mình đang ở ban đêm thì phải nhờ có đèn. Thế thì đấy, những lời Phật dạy như là ánh sáng của đèn. Nhưng nếu mình không chịu mở mắt ra để mình thấy, thì đèn rọi bao nhiêu mình có thấy được không? Thế thì đấy, chúng ta phải hiện tại chúng ta đang ở trong cái màn đen vô minh. Dù chúng ta mở mắt cả ngày chúng ta cũng không thấy được, phải nhờ đèn. Tức là nhờ cái ánh sáng của Phật, nhờ lời Phật dạy. Nhưng mà Phật dạy bao nhiêu thì chúng ta phải mở mắt ra chúng ta mới thấy được. Chứ nếu mà chỉ trông cậy ở ánh đèn ở bên ngoài thì không được. Phải có cái công phu mở mắt ra để tự mình thấy. Ở đây nói thế không có nghĩa là xúi đừng đi học. Câu này là Hòa Thượng nói cái gì đây? Thật ra chúng ta phải đi học thì chúng ta mới biết đường lối mà tu. Nhưng mà biết đường lối thì mình phải tu, phải tập thì mới thành công. Chứ còn cứ biết suông để nói suông mà không tu, không tập thì dĩ nhiên là không được. Cho nên có nhân mà có duyên. Duyên là lời Phật dạy, nhân là cái trí vô sư của mình, cái tánh giác của mình. Cái tánh giác của mình là nhân, lại nhờ cái lời của Phật dạy là duyên. Cái đủ nhân đủ duyên thì chúng ta mới có cái sự giác tỉnh.